tôi bước đi khi Sài Gòn trong cơn hấp hối. Ôi Sài Gòn chờ đợi thở hơi cuối cùng.
Trà My kính chào quý vị và các bạn đến với tạp chí thanh niên hàng tuần của đài VOA. Một bộ phim tài liệu nói về những thuyền nhân Việt Nam vực dậy sau đau thương, từ những chuyến vượt biển tìm tự do đầy nghiệt ngã, tới những thành tựu rực rỡ đóng góp cho quê hương thứ hai sau 4 thập niên tị nạn chính trị tại Hoa Kỳ, được ra mắt ở thủ đô Washington DC ngày 17 tháng 10, đánh dấu 40 năm kết thúc chiến tranh Việt Nam. Việt Nam America là bộ phim tư liệu 90 phút, không chỉ dành riêng cho cộng đồng người Việt tị nạn, mà cho tất cả những ai yêu chuộng và khát khao tự do. Một phân đoạn trong phim dài 18 phút đã được trích ra dự thi các liên hoan phim quốc tế, đã giành được một số giải thưởng và được chọn trình chiếu tại 15 buổi liên hoan phim thế giới. Bộ phim gợi nhớ biến cố 30 tháng 4 năm 75, khiến hơn 2 triệu dân Việt bỏ nước ra đi, tạo nên một trong những làn sóng thuyền nhân lớn nhất và đẫm máu nhất trong lịch sử nhân loại, với hàng trăm ngàn người đã bỏ mình trên biển vì bão, vì đói hay vì hải tặc. Trong chương trình tạp chí thanh niên VOA hôm nay, 3 khán giả trẻ trong cộng đồng tị nạn chính trị lớn nhất ở Mỹ đã xem qua Việt Nam America khi phim được ra mắt tại thành phố họ sinh sống, sẽ chia sẻ với chúng ta những ấn tượng về bộ phim và ý nghĩa của nó đối với lịch sử thuyền nhân Việt Nam, cũng như đối với các thế hệ người Việt tị nạn. Trà My xin giới thiệu khách mời của chương trình hôm nay, thị trưởng Tạ Đức Trí của thành phố Westminster, bang California, tiểu bang có nhiều người Việt sinh sống ở Mỹ. Anh John Hùng Vũ, một người hoạt động trong ngành bảo hiểm ở Denver, bang Colorado, và chị Christine Quỳnh Nguyễn, kinh doanh ngành địa ốc ở Houston, bang Texas.
Ba cũng xin là đại úy an ninh quân đội. Khi mà mất nước thì ba bị ở tù 11 năm. Tuổi thơ Christine không có hy vọng, không có tương lai. Christine trải qua một cái thời niên thiếu rất là khổ cực. Vì thế, khi xem cuốn phim Việt Nam America này, Christine rất là xúc động, thấy được nhiều người phải trải qua giữa cái sống và cái chết vì hai chữ tự do. Xem lại cuốn phim này để khích lệ tinh thần chúng ta khi chúng ta nhìn lại tại sao chúng ta phải có mặt ở đây. Chúng ta phải cố gắng làm sao như thế nào để không có hổ thẹn những người đã đi trước và cha ông của chúng ta.
Vâng, cảm ơn chị. Anh Hùng, anh là một thuyền nhân thì anh có nhìn thấy chính mình và những người thân của mình qua những phút phim tài liệu này không?
Khi mà xem lại cuốn phim thì nó gợi lại quá khứ mà mình đã đi qua. Không biết làm sao mà diễn tả được, tại vì nó sống lại những cái phút giây mà đối đầu với tử thần mà mình chính cá nhân đã ở trong cái con thuyền nhỏ để rời Việt Nam và đi kiếm tự do.
Nếu mà nói cái điểm đặc biệt nổi bật nhất giữa cái phim này với các phim tài liệu khác về lịch sử cuộc chiến Việt Nam thì anh thấy cái điểm đặc biệt đó là gì?
Bộ phim Việt Nam America này đã lột tả hết tất cả những cái sự hy sinh cũng như là cái giá mà các thuyền nhân Việt Nam đã trải qua trong cái hành trình đi tìm tự do. Ưu điểm của bộ phim này là tất cả các nhân vật trong phim không cần phải đóng, họ đều là những chứng nhân để minh chứng cho những cái kinh nghiệm kinh hoàng. Thành ra đây là một cái bộ phim mà có thể đánh động được lương tâm của thế giới, cũng như cho thế giới thấy hết được cái sự hy sinh cũng như là cái giá các thuyền nhân Việt Nam đã trải qua trong cái cuộc hành trình đi tìm tự do.
Nói về cái thông điệp cho khán giả trẻ đó, cũng có một số ý kiến cho rằng là người Việt mình đã trải qua quá nhiều thương đau và nước mắt để có thể gây dựng lên những gì ngày hôm nay. Vì vậy cho nên có nhiều bậc phụ huynh họ cũng lưỡng lự không muốn cho con trẻ thấy những cái quá đau thương, quá tàn khốc như là những thước phim tài liệu này. Thì anh Trí, với những vị phụ huynh mà có cái suy nghĩ như vậy đó, anh chia sẻ như thế nào?
Chúng tôi cũng hiểu được những cái suy nghĩ của các phụ huynh. Tuy nhiên, theo thiện ý của chúng tôi đó, các em nên xem những cái bộ phim về chính nguồn gốc của mình để hiểu được là cái lý do nào mà cộng đồng Việt Nam đã có mặt phát triển tại Mỹ, cũng như là cái giá trị của sự tự do mà thế hệ đi trước của các em đã phải trải qua.
Nhưng có ý kiến cho rằng chiến tranh đã chấm dứt 4 thập niên, Việt Mỹ cũng đã bình thường hóa quan hệ 20 năm nay rồi, cộng đồng Việt Nam ở Mỹ cũng đã lớn mạnh với luồng kiều hối đổ về nước tăng đều đều mỗi năm. Vậy thì khơi nhắc lại mãi làm gì chuyện quá khứ tăm tối, nhắc nhớ những cái nỗi đau đó để hận thù dai dẳng có ích lợi gì đâu, hãy để cho con cái chúng ta hướng tới chân trời sáng lạng của tương lai phía trước. Với những cái ý kiến đó thì anh Trí, anh có suy nghĩ như thế nào?
Tuy nhiên, Việt Nam sau 40 năm vẫn chưa có nhân quyền, vẫn chưa có tự do. các nhà tranh đấu dân chủ trong nước vẫn đang bị đàn áp và bắt bớ. Với cái chính sách độc tài của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, không thể nào mà tập thể người Việt tị nạn tại hải ngoại có thể làm ngơ, không quan tâm được. Chính vì vậy, cái sự ra đời của bộ phim càng làm cho chúng ta quan tâm nhiều hơn về thực trạng tại Việt Nam. Các nhà tranh đấu dân chủ trong nước vẫn đang bị bức hại. Và điều này khiến chúng ta phải cố gắng nhiều hơn nữa để tranh đấu với hy vọng Việt Nam sẽ sớm có tự do và dân chủ trong tương lai.
Xin hỏi chị Christine nhé, nếu có một người trẻ, thế hệ con cháu của mình chẳng hạn, đặt ra câu hỏi như thế này, khát vọng nào cũng có cái giá của nó, khát vọng tự do thì cũng vậy. Vì sao phải nêu bật cái giá của tự do? Câu trả lời của chị Christine sẽ như thế nào?
Chúng ta phải đề cao cái tinh thần bất khuất của người Việt Nam của chúng ta, để cho thế hệ sau này phải hiểu được rằng sự có mặt của chúng ta ở đây và những giá trị mà chúng ta có được ngày hôm nay không phải là tự nhiên mà có, cho nên chúng ta phải nên trân quý.
Bộ phim cũng là một lời nhắc nhớ cho những người đi trước, cái trách nhiệm của họ đối với thế hệ sau trong cái việc truyền tiếp và tôn vinh cái khát vọng này. 90 phút phim dĩ nhiên là nó không thể khắc họa lại tất cả những hoàn cảnh nghiệt ngã, những mất mát, những đau thương để đánh đổi lấy tự do. Qua cái lăng kính từ bộ phim này thì anh thấy có những cái khía cạnh nào đã được soi rọi đầy đủ và những khía cạnh nào cần được lột tả thêm để thế hệ sau được nhìn rõ một bức tranh toàn cảnh và trực diện về lịch sử thuyền nhân tị nạn Việt Nam.
Bộ phim đã nói lên được khát vọng con người cần tự do. Là một người thuyền nhân, Bố Hùng nghĩ là cuốn phim có thể nói thêm về cái vấn đề cái hành trình tự do nó gian khổ và nó khó khăn như thế nào, nó sẽ xác thực hơn về cái ý nghĩa tại sao mình cần thì tìm tự do thế gì.
Vâng, mình thấy là bộ phim này nó ra mắt không những là giữa bối cảnh lịch sử Việt Nam như mình vừa nói, mà nó cũng giữa một cái bối cảnh lịch sử thế giới đáng ghi nhớ, đó là cuộc khủng hoảng người tị nạn trên thế giới. Là người tị nạn Việt Nam thì anh Trí, từ bộ phim này anh có thông điệp gì gửi tới những người tị nạn trên thế giới?
Tất cả người tị nạn đều có khát vọng đi tìm tự do, đều có cái khát vọng để mà mưu cầu cái hạnh phúc ở tương lai. Với những cái khát vọng đó, chúng tôi cũng rất là hy vọng rằng các quốc gia sẽ chào đón cũng như là giúp đỡ người tị nạn. Bởi vì riêng đối với cộng đồng Việt của chúng ta đã trải qua quá nhiều những mất mát, những đau thương để chúng ta đánh đổi hai chữ tự do. Hai chữ tự do sau thế kỷ 21 này vẫn là một thứ trân quý nhất cho nhân loại. Cũng vì hai chữ tự do mà đã giúp cho cộng đồng Việt của chúng ta tại hải ngoại vươn lên, hình thành và phát triển.
Vâng, cảm ơn anh Trí. Cái khát vọng tự do của bản thân mình và gia đình mình đã đạt thành rồi. Thì bây giờ, đối với những người còn đang hướng tới nó, còn chưa có được nó, khao khát nó, thì chị Christine có thể làm gì để có thể truyền tiếp cái khát vọng của họ?
Ước mong rằng sau khi chúng ta đã thành công ở Mỹ, nên truyền bá lại và để cho con cháu mình có một cái tinh thần giống như thế hệ của chúng ta bây giờ, lúc nào cũng phấn đấu.
Thì tập thể người Việt hải ngoại chúng ta luôn luôn sẵn sàng hỗ trợ các nhà tranh đấu dân chủ và tự do trong nước. Chúng ta hãy tiếp tục chia sẻ những thông tin cần thiết về một chính thể tự do thật sự. Ví dụ như là chúng ta ở tại Hoa Kỳ thì chúng ta có thể chia sẻ cho đồng bào trong nước về một bộ máy chính trị tự do, dân chủ, bầu cử để cho người dân trong nước hiểu được thế nào là tự do thật sự, thế nào là dân chủ thật sự, giá trị của một nền chính trị dân chủ quan trọng như thế nào để giúp cho quốc gia đó phát triển một cách toàn diện. Và chúng ta thấy rất là rõ là Việt Nam sau 40 năm vẫn chưa có tự do. Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam vẫn áp dụng chính sách độc tài, vẫn đàn áp tôn giáo, vẫn bắt bớ trí thức trẻ trong nước. Người trí thức chưa thể nói lên những cái sự quan tâm của mình về hiện trạng của đất nước. Thì thử hỏi làm sao mà Việt Nam có thể phát triển một cách toàn diện được. Và chúng tôi rất là hy vọng rằng bạn trẻ trong cộng đồng tại hải ngoại hãy quan tâm nhiều hơn nữa về tình hình tại Việt Nam. Sự dấn thân của các bạn động lực hỗ trợ thêm bạn trẻ trong nước. Chúng tôi biết được trong nước rất nhiều bạn trẻ hiện nay rất quan tâm về cái sự tự do và dân chủ ở Việt Nam chưa có, và các bạn cũng có rất nhiều khát vọng để thay đổi. Thì chúng tôi xin đồng hành với lại các bạn trẻ Việt Nam ở trong nước để tranh đấu cho hai chữ tự do.
Và thông điệp về khát vọng tự do đó cũng chính là điểm nhấn của bộ phim Việt Nam America mà các khán giả trẻ như các anh chị đây đã cảm nghiệm và chia sẻ trong cuộc trò chuyện ngày hôm nay với thính giả của đài VOA. Trọng Nhi cảm ơn các anh chị rất nhiều.
Dạ vâng.